thời hôm trước đó, Lễ Pháp Hạnh Phúc thứ 16 đó, tôi có nói cho quý vị nghe mà nó còn dính lên một chút về cái hành theo Pháp. Tiếng Phạn là Dhammacariya. Tôi nói hồi tuần rồi đó, hành theo Pháp. Cái hành theo Pháp đó quan trọng lắm. Cái hành theo Pháp đó nghĩa là nó có một điều là tự tạo ra thiên đàng và niết bàn cho mình. Mình hành theo Pháp, mình tạo ra cái thiên đàng hay là cái niết bàn cho mình. Mình muốn tạo thiên đàng cũng được, muốn tạo niết bàn cũng được, nếu mình hành theo cái Pháp. Cái đó tôi nói tiếp theo cái tuần rồi. Muốn nói một cái chuyện tích của một đại đức tên là Milaka. Ông đại đức là ông tên Milaka. Mà khi hồi chưa xuất gia đó, ông đại đức Milaka chưa đi tu đó, ông là một thợ săn giỏi lắm. Nghĩa là ông bắn thú không biết bao nhiêu trăm ngàn, ông bắn nuôi vợ nuôi con nuôi gia đình bằng cái bắn thú đó, giết nhiều lắm mà giỏi lắm. Ông đại đức Milaka đó, hồi mà còn là thợ săn đó, nói còn thợ săn đó, bữa đó ông đi bắn thú, ông bắn được nhiều thú lắm, cho ông để thú một bên, ông khát nước quá, ông mới đi tìm nước uống ở trong rừng đó. Thấy một cái thảo am của một vị thiền sư tu ở đó, ông mới lại cái thảo am để tìm nước uống. Thì lại tới đó đó, thấy một hũ nước ở ngoài cái thảo am đó, ông dở nắp ra để kiếm nước uống, không thấy một giọt nước nào. Ông giận quá, ông nói nghĩa là thầy tỳ khưu ăn cơm của bá tánh mà không lo làm cái gì hết, tìm chỗ đi ngủ, ăn rồi tìm đi ngủ, có một giọt nước trong hũ mà không có. Ông nói, ông nói lớn lần chửi, ông giận. Ông thầy đại đức đó, ông nghe ở trong thảo am, nghe thảo am là cái am nhỏ, cái am bằng lá. Ông mới đi ra, ông nói có chứ, trong hũ có nước thôi mà nói không có. Ông thợ săn mới nói, ông lại ông coi. Khi ông dở hũ nước ra thì nước đầy, ông nói đằng đạo mới múc nước đầy, người ta nói ông có nước đầy nè. Ông mới lấy cái gáo múc cho một gáo. Ông thợ săn ông giật mình, ông nói lấy rõ ra, ông dở hũ không có nước, ông còn thập cái tay quậy không có nước nữa nè. Sao vậy? Ông mới khát nước và uống một gáo, ông mới thôi cho xin gáo nữa. Thì hồi xưa đó cái gáo nhỏ nhỏ Ấn Độ làm cái gáo, lấy cái vỏ cây á, uống 32 gáo, cái đã khát. Uống rồi cái thì ổng mới biết, như là cái này không phải chuyện thường. Cái này là cái chuyện, như là không thể mà tưởng tượng gì, chiến ổng dòm trong tủ không có nước, mà thọc tay quậy không có nước. Ừ, còn nói chửi thầy dễ vậy mà ổng ra là có nước. Ổng mới tạ lỗi sám hối với thầy. Ổng mới nghĩ tới là chắc có lẽ cái nghiệp ổng giết thú này nhiều quá rồi, thành ra con mắt ổng cũng dòm, cũng nước có mà dòm thầy không có. Cái tay ổng là cái thân này, có thể là quậy cũng quậy không có, chắc cái tay là bắn thú nhiều quá rồi. Ông mới sinh thầy, rồi ông biết cái tội ông sinh đi tù. Cái đó hành theo Pháp đó, cái mà mình nói hồi trước như thế này. Khi sinh đi tu rồi đó, ông thầy đó, ông mới kêu nghĩa là học thiền, nghĩa là ở đó tu luôn, không thèm về nhà, ở trong rừng tu luôn. Mà khi nhắm mắt tham thiền là thấy thú mới chạy tùm lum y chang như hồi ông bắn thú vậy. Mà chỉ thấy thú chạy tùm lum thôi sao? Khi mà ổng thôi tham thiền, ổng biết cái tâm ổng nó còn tội nhiều quá. Ổng nằm ngủ xuống là nghe tiếng thú nó kêu đòi đòi mạng. Rồi khi đó ổng sợ quá, ổng mới cũng một thời gian, ở một thời gian chứ không phải mau lắm. Ổng mới xin thầy nói thôi chắc tôi không được, tôi xin trở về hoàn tục. Thầy ở sao? Mới thì khi tham thiền á, thì thấy tên là thú nó chạy tùm lum. Mà khi nằm xuống ngủ á, thì nghe tiếng thú nó kêu đòi mạng. Như vậy cái tội con nhiều quá, con xin hoàn tục giải thề. Thầy nói được, lúc hoàng tộc khi làm một cái việc này hả, nếu làm cái việc này rồi sẽ hoàn tất. Thầy nói bây giờ con đi đốn củi, đốn cái cây tươi, không cho lấy củi khô trong rừng nữa, đốn cái cây tươi trong rừng đó, là đống đốn là chắc một đống cho lớn cây tươi không. Thầy mới nói con làm sao đốt cái, một cái đống cây tươi này cho nó cháy thành than rồi con hãy hoàn tất. Anh cũng gắng đốt, đốt sao được, cây nó tươi, mới đốt xuống nó tươi đầy, đốt hoài đốt cũng cháy, đốt nó cháy chút chút rồi, cháy được cái lá rồi thôi, cái thân cây nó tươi quá không cháy được. Thì thầy nói con làm cũng được, để thầy làm. Thầy giơ một cái tay lên, lửa tam muội, một đốm nhỏ lửa tam muội, tự nhiên đi tới bằng con đốm đốm thôi, thầy để vô trong cái đống củi đó, đống củi nó cháy một cái lập tức tan thành than. Và ông thấy cái thần thông của thầy quá, ông biết đây là một người thánh nhân, đây là một vị đại la hán. Ông quỳ xuống, ông nói nếu như vậy cái tội con làm đó mà con dám tu hành, con có thể tránh được cái tội. Thầy nói được, con thấy ông đống củi đống cây tươi con đốt không cháy, mà chỉ có lửa tam muội một đốm bằng đốm con đông đốm để vô là đốt cháy. Như vậy đó con gán công tu hành để trừ được những cái tội đó, còn nếu không con hoàn tục trở về khỏi tội đó còn còn như thường nữa đó, nó đâu có giảm được, nó trở về nó hết đâu. Tôi thấy cái quan lực của thầy gán công công tu. Khi gắn công tu đó thì sau đó thầy dạy những cái pháp để mà thiền định này kia đó thì nó bớt nó bớt lần lần những cái mà thấy cái này cái nọ, giúp cái tâm được yên tĩnh, thấy không? Nghĩa là cái tâm nó được yên tĩnh trở lại. Thành ra khi mà một ngày đó thầy mới là viết một câu để cho nghe, để cho biết cái duyên lành của cũng là tu một thời gian lâu mấy năm rồi tới, thầy mới nói mấy câu cho nghe là quyền chức á, thường đến cho con người siêng năng. Cái quyền đó, cái quyền chức á, thường đến cho con người siêng năng. Mình muốn có quyền có chức mình phải siêng năng học hành, siêng năng làm việc thì kia mới có quyền có chức, phải không? Có trí giá, con người có trí giá mới có quyền chức được, phải không? Việc làm trong sạch, mình làm trong sạch mới là cái quyền chức nó có được. Mình làm vậy đâu có được, suy nghĩ trước mới hành động sau, suy nghĩ rồi phải làm, là người hành theo chánh pháp và không dễ vui. Nói mấy câu đó, mấy câu đó quý vị nghe thì thường lắm, mà sự thật nó nói về cái pháp của ông đó. Nghĩa là ông tự thương, ông ra đi tu đó là nói nếu muốn quyền chức là muốn đắc quả, nó cũng quyền chức vậy, muốn đắc quả thánh này quả thánh nọ thì phải siêng năng, phải siêng năng hơn cái từ ngày đó, phải có trí nhớ, phải làm trong sạch, làm việc làm trong sạch, phải suy nghĩ trước mới hành động sau, là người hành theo thánh pháp và không dễ vui, không dễ vui là không buông lung đó. Thành ra ông nghĩ là nó à, cái, chắc có lẽ cái sự siêng năng ổng đó nó chưa có tới mức, cũng như là siêng năng rồi nhưng nó chưa tới, ông mới ráng, ông ráng hơn. Ông nghe cái câu kệ đó rồi ông ráng hơn nữa, ông ráng rồi cái ông biết nói à bây giờ ông siêng năng, ông có trí nhớ, ông làm chân chánh là ông không có đi săn bắt nữa, ông tu hành rồi, ông nghĩ như vậy đó, thấy không? Rồi làm, rồi suy nghĩ trước mới hành động sau, ông nghĩ hết cái những cái loại đó, ông thu thúc cái lục căn là nhãn nghĩ tỷ thì ta nghĩ đó, ở lại một chỗ không còn cho nó đi nghĩ cái gì việc khác. Thành ra ông thấy được cái chánh pháp, ông biết được cái vô thường khổ não vô ngã, ông biết được cái vô thường khổ não vô ngã, ông đắc quả a na hàm là quả thứ ba, quả thánh thứ ba, tiếng tiếng tạo kêu bằng quả bất lai đó, quả thứ ba. Tôi có nói cái bốn quả quý vị nghe đó, trong cái đạo đức Phật có bốn cái quả quý vị muốn quý vị nhớ. Cái quả thứ nhất đó đắc được là cái bằng tu đà quần, tu đà quần là quả thứ nhất. Tiếng tàu kêu cái quả đó đó là thất lai. Thất lai là tại sao? Thất lai là lợi bảy lần, người đắc được quả đó phải sanh lại làm người bảy lần nữa, theo bảy đời nữa rồi thiệt đi nước bạn,
nhưng mà bảo đảm rồi đắc được cái quả thứ nhất thôi, tu đạo vật là thất lai là sanh 7 lần nữa thôi, rồi cái lần thứ 7 đó đi với bạn. Quả thứ hai, thánh quả thứ hai là Tư Đà Hàm. Tư Đà Hàm tiếng Tàu kêu bằng vị đại nhất lai. Tại sao nhất lai là người mà đắc được quả thứ hai đó, Tư Đà Hàm đó, chỉ sanh lại một lần thôi, cái kiếp lần sanh lại lần một lần đó đó, tu đi nước bạn. Quả thứ ba là A Na Hàm, là cái vị tăng này đắc này. A Na Hàm là bất lai, người ta cứ bất lai là không có sanh nữa. Đắc được cái quả thứ ba rồi đó là khi chết trong kiếp này đó, đi lên trời á, đi lên trời trước, đi lên trời đau lợi ở trên trời rồi tu ở chảnh, niết bàn ở chảnh luôn. Bây giờ tạo kiếp bất lai là không có trở lại. Quả thứ tư là A La Hán, quả A La Hán là đắc trong kiếp này, niết bàn trong kiếp này, bất sanh bất diệt trong kiếp này. Đó, hiểu không? Như vậy bốn cái quả, tôi nhắc lại, quả thứ nhất là tu đà quần, cái bụng thất lai sanh là 7 lần. Quả thứ hai là Tư Đà Hàm. Tư Đà Hàm đó là nhất lai là sanh lại một lần thôi. Quả thứ ba là A Na Hàm là mất lai là không sanh nữa, như là không sanh trở lại về cung trời tu rồi đó nước bạn. Quả thứ tư là A La Hán. Đặc trưng đạo Phật chúng ta có bốn cái quả như vậy, ông đắc được quả A Na Hàm là bất lai rồi. Như vậy, như vậy cái tích này đó cho quý vị thấy, mặc dầu người đã làm tội, mình có làm tội rồi đó, mà sao đó biết ăn năn, thế nghe cho kỹ, có làm tội ai mà không làm tội, mình sinh ra làm người tội ít nhiều có hết trơn á, chừng nào mình chưa có đắc quả, chưa thành Bồ Tát là mình còn tội à. Cả tôi cả quý vị ai cũng vậy, thành ra đó mình biết mình có tội làm tội đó, mình biết ăn năn, mình lo tu hành tinh tấn, thế không, như cái người đã sanh đó thì cũng đắc được đạo quả, thế không, nhắc cho quý vị thấy cũng đắc được đạo quả. Trừ khi người phạm vào ngũ nghịch đại tội, trong kinh nói nếu quý vị phạm ngũ nghịch đại tội đó, quý vị không có đắc quả được. Mà quý vị nên nhớ cái này để học đạo, nếu mà phạm vào năm cái tội này rồi là quý vị không có đắc quả được. Dầu có đắc được nó cũng là quý vị phải chết rồi linh hồn sống đi sống lại cả hàng triệu kiếp không biết, thể phạm vào cái ngũ nghịch đại tội. Cái ngũ nghịch đại tội, vậy ngũ nghịch đại tội là cái gì? Một, giết cha. Giết cha đó là một cái ngũ nghịch đại tội. Hai, giết mẹ, ngũ nghịch đại tội thứ hai. Ba là hại A La Hán, hại mấy người đắc quả đó, hại, làm hại, kiếm chuyện hại, hại mấy người đắc quả là cái ngũ nghịch tội thứ ba. Thứ tư là phá hòa hiệp tăng. Phá hòa hiệp tăng là ở trong chùa đó, làm cho mấy vị tăng không thích nhau, cô đuổi này kia, kiếm chuyện đuổi thầy này, cô sư cô nọ ra chùa này kia đó, là phá hòa hiệp tăng đó, là cái ngũ nghịch đại tội, tội thứ tư. Thứ năm, làm cho Phật chảy máu. Trong kinh nói làm cho Phật chảy máu là cũng như là hại Phật, nói vậy đi, nhưng mà phải có chảy máu á, hại Phật là phải có chảy máu đó, gọi là ngũ nghịch đại tội. Cái ngũ nghịch đại tội này là quý vị không có đắc quả đắc đạo được, vì phải xuống địa ngục được thứ hai là sanh làm súc sanh mà lâu lắm, chỉ phạm năm cái này đó mới là quý vị không có thể đắc quả, còn những cái tội khác chúng ta đắc quả được, nhưng chúng ta phải lo tu. Như vậy quý vị làm sao đừng phạm năm cái tội được thôi, thấy không? Đó, ngũ nghịch đại tội. Đừng nói gì trong kinh, ở trong Vô Lượng Thọ Kinh Phật A Di Đà, trong cái Vô Lượng Thọ Kinh mà đại thừa đó, Phật A Di Đà đó là Tây Phương Cực Lạc thế giới, là quý vị chỉ có niệm, có nhất tâm niệm Phật, không? Khi chết đó, thì nói trong kinh Vô Lượng Thọ Kinh nói Phật A Di Đà có nhất về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nhưng trong Vô Lượng Thọ Kinh có một câu nói Phật A Di Đà không rước được những người nào phạm ngũ nghịch đại tội này. À, quý vị thấy không? Trong Vô Lượng Thọ Kinh cũng nói nếu mà phạm ngũ nghịch đại tội này, cửa Tây Phương Cực Lạc đóng lại rồi, không có đi được. Như vậy quý vị thấy, nói chúng ta có phạm tội thiệt, nhưng chúng ta biết nó là có tội thì chúng ta ráng lo tu hành, không có sao, chúng ta ráng để mà cũng được đắc quả như thời gian đó. Bữa nay đó thì nói cái hạnh phúc thứ 17 thì cái này nãy tôi nói là cái sơ sót lại cái hạnh phúc thứ 16, nhưng mà nó quan trọng lắm, vì học được biết được cái quả, bốn quả của đạo Phật, biết được cái ngũ nghịch đại tội, vì biết được tới mà kinh vô thượng thọ kinh còn nói cái trực lạc thế giới còn đóng cửa những người mà phạm giết cha giết mẹ, thấy không, làm hại a la hán, thấy không, làm cho bất hòa tăng ni bất hòa trong chùa, hại Phật rồi đến chạy ma, đó là những người đại tội thì khó mà khỏi tội. Cái hạnh phúc thứ 17 này đó nói về giúp đỡ quyến thuộc. Và quý vị có học qua giúp đỡ cha mẹ, giúp đỡ vợ con, quý vị có nghe ra rồi, cái tập dạy kỹ lắm, vì thấy không một người nào dạy kỹ càng như vậy. Còn dạy giúp đỡ quyến thuộc, tiếng Phạn là Nati Sangaho. Nati là quyến thuộc đó, bà con đó. Sangaho là giúp đỡ, giúp đỡ quyến thuộc. Cái hạnh phúc này đó chia ra làm ba phần. Một, mình phải biết quyến thuộc là gì, mình phải biết quyến thuộc là gì. Hai là sự giúp đỡ quyến thuộc, biết quyến thuộc là gì rồi mình có cái sự giúp đỡ quyến thuộc là điều thứ hai. Thứ ba là cái hạnh phúc sanh lên do sự giúp đỡ quyến thuộc. Mình giúp đỡ quyến thuộc đó mình được hạnh phúc, rồi cái hạnh phúc nó sanh lên. Sao là ba đề như vậy? Mới nói về cha mẹ, vợ con, cha mẹ vợ con là ba hạng người thân nhau nhất. Mình thân nhau nhất là cha mẹ rồi vợ con, gần nhau hơn hết, thấy không? Cái đó không gọi là quyến thuộc. Chứ cha mẹ vợ con trong kinh không có gọi quyến thuộc, vì cái đó là gần hơn hết, không thể gọi là bà con được. Thường nó có cái giới hạn riêng, bởi vì cha mẹ vợ con không có nói quyến thuộc. Quyến thuộc có thể nói có hai hạng, nghe gì nghe cho kỹ. Quyến thuộc có hai hạng. Một là quyến thuộc là cái người cùng một dòng huyết thống, dòng huyết thống nhau, chứ cũng như là ở trên cô bác như chị dượng cậu mợ, thấy không? Đó, cái đó là một dòng huyết thống đó, cái vùng quyến thuộc. Thế là cái hạng thứ hai là quyến thuộc là những người cùng một tôn giáo đó, mình đi tu đi học đạo cùng một tôn giáo đó, kinh điển cho là quyến thuộc đó. Tại sao nói vậy? Mình không có dòng huyết thống, vì cái tiền kiếp đó chúng ta có tạo một cái duyên này nè, tiền kiếp chúng ta có một cái duyên lành với nhau cũng như dòng huyết thống vậy, thành ra kiếp này chúng ta lại cùng chung nhau để học đạo. Vì vậy quý vị đừng quên đấy, trên kinh điển dạy có hai loại huyết thuộc, một là dòng huyết thống huyết thuộc, hai là trong một tôn giáo học đạo với nhau cũng gọi là huyết thuộc. Đức Phật đã dạy sự tiếp độ quyến thuộc, sự hạnh phúc. Đức Phật nói chúng ta giúp đỡ quyến thuộc, đó là một cái việc hạnh phúc. Nhưng chúng ta nên biết phương pháp để giúp đỡ. Đức Phật nói phải biết cái phương pháp để giúp đỡ, chẳng nên giúp đỡ và thiếu suy nghĩ hay vì lòng tự ái của mình. Muốn giúp quyến thuộc là phải biết phương pháp giúp đỡ, không nên giúp đỡ mà thiếu suy nghĩ hay lòng tự ái. Tại sao nói vậy? Thí dụ bây giờ quyến thuộc quý vị nó hút ác hiện chẳng hạn, nó uống rượu hoài mà nó lại xin tiền quý vị cho, thí dụ cái đó quý vị thiếu suy nghĩ, phải không? Bây giờ nó sẽ đem tiền đi hút nữa và đi uống rượu nữa. Thành ra Đức Phật cũng dạy giúp, nhưng mình giúp phải thiếu, phải có suy nghĩ, phải giúp mà thiếu suy nghĩ, phải nhớ được cái đó, phải không? Nói rõ là như vậy đó. Hay là vì lòng tự ái là thấy nó vậy rồi thôi, thế mình làm quyến thuộc thì giúp nó cũng không được, bởi vì phải suy nghĩ cho kỹ, thấy không? Đức Phật dạy giúp đỡ quyến thuộc á, nhưng phải biết rõ điều lợi hại cho mình và cho quyến thuộc mình. Giúp nó phải biết cái lợi hại của mình và lợi hại của nó. Thí dụ bây giờ người quyến thuộc đó đi mua bán đồ lậu mà chính phủ cấm, thấy không? Đó, cái lợi hại của mình á, mình đi giúp nó mình có hại rồi, mà lợi hại cho nó. Đức Phật dạy kỹ lắm, giúp quyến thuộc thiệt nhưng phải coi, phải suy nghĩ trước sau, thấy không? Quý vị nghe Đức Phật dạy chứ đừng có làm thiếu suy nghĩ, Đức Phật không có cho, phải suy nghĩ cho kỹ. Đức Phật, thử Đức Phật ngày hành ba điều. Đức Phật đã tại thế là ngày hành ba điều, quý vị nhớ. tiếng Hán, điều thứ nhất được thực hành là Lokacariya. Loka là đời, cái tiếng Hán dịch cái tiếng Việt là giúp đỡ người đời. Loka là đời, Chariya, Lokacariya là giúp đỡ người đời. Cái thật thành thật nó giúp đỡ đời, thấy không đó, giúp đỡ hết chúng sanh, nó nguyện, thấy không đó. Một cái hạnh thứ nhất là giúp đỡ đời. Thứ hai tiếng Hán là Napatacariya. Napa nãy là quyết thuộc đó, Chariya là giúp đỡ đó, đích thật giúp đỡ quyết thuộc. Điều thứ hai giúp đỡ quyết thuộc. Điều thứ ba tiếng Hán là Buddhacariya, là giúp đỡ Phật tử, đích thật giúp đỡ những người theo Phật tu hành. Như vậy hồi Đức Phật còn tại thế, ngài hành ba điều: giúp đỡ người đời, giúp đỡ quyết thuộc, giúp đỡ Phật tử, là giúp đỡ chúng ta người con Phật Phật tử. Thế ngài hành ba điều đó, vì như vậy giúp đỡ quyết thuộc quan trọng, nó có hạnh phúc. Đức Thế Tôn giúp đỡ người đời bằng cách dạy người đời phải giúp đỡ nhau, cũng như Đức Phật dạy chúng ta phải giúp đỡ nhau, thương yêu nhau và đừng làm điều gì quan trái, quán thù mà hại nhau. Thấy không? Đức Phật cũng dạy nghĩa là đừng có làm cái gì mà quan trái, quán thù, hại nhau. Đó, giúp người đời là dạy người đời vậy. Hãy xem nhau như quyến thuộc. Đức Phật kêu chúng ta phải xem nhau như quyến thuộc, mặc dầu không có một dòng huyết thống, nhưng phải coi nhau như quyến thuộc. Đừng có quan trái, đừng có hại nhau. Không nên phân giai cấp về chủng tộc. Đức Phật dạy tôi không nên nói người đó giàu, người đó nghèo hơn mình, không có chơi với người đó, không giúp người đó, là người đó cao hơn mình, sang hơn mình. Thí dụ, hay là người đó người Tàu, người kia người Việt, người Mỹ thì Đức Phật không cho phân cái chủng tộc đó. Đức Phật kêu bằng chúng sanh, cho bằng nhân loại là người giống nhau, phải giúp đỡ. Đó, Đức Phật hành cái sự giúp đỡ người đời bằng cách dạy người đời như vậy. Điều thứ hai đó, còn đối với quyến thuộc đó, là Đức Phật cũng hành cái giúp đỡ quyến thuộc. Sau khi Đức Phật xuất gia rồi đó, thì Đức Phật đâu có gần quyến thuộc, bởi vì xuất gia đi tu rồi thì Đức Phật đâu có cũng như là nhờ quyến thuộc cái gì nữa, thấy không? Giờ đi tu rồi thì ngài không có nhờ quyến thuộc. Nghĩa là ngài bỏ cả ngai vàng nữa mà, nhưng mà ngài vẫn còn giúp đỡ quyến thuộc. Ngài Đức Phật giúp đỡ quyến thuộc đó là khi biết quyến thuộc có bị hại hay là có tai nạn gì đó, Đức Phật giúp. Như có một cái tích hồi ngài còn tại thế đó, thì ngài có hai họ, một là họ bên mẹ, một là họ bên cha. Bên mẹ là quyến thuộc bên mẹ, bên họ bên cha là quyến thuộc bên cha. Họ bên mẹ là họ Kaliya, tiếng Phạn là họ Kaliya, còn họ bên cha là họ Thích Ca. Đó, mình nói Thích Ca đó là họ có ngài nhá, quý vị nên nhớ Thích Ca là họ có ngài ạ. À, thành ra cái họ bên mẹ ngài là họ Kaliya, còn họ bên cha là họ Thích Ca. Hai họ đó dành nhau một cái con sông mà có nước, thì Ấn Độ đó nó ngay cũng thiếu nước lắm. Rồi cái ở chỗ biên giới của 22 họ đó, nó có một cái con sông lớn mà nước hồi đó đó là chia ra xài, thấy không? Thì vì thiếu nước quá đó, hai bên cãi nhau dành cái nước, dành nước để mà làm ruộng, làm đẩy để ăn uống gì đó. Nó kéo binh nhau, họ bên mẹ kéo binh, họ bên cha cũng kéo binh lại, định giết nhau, định giết nhau. Đó, hay quyến thuộc. Đức Phật thành thật là Đức Phật mới lại tới. Đức Phật biết nếu mà để như vậy hai họ chém giết nhau, Đức Phật lại chủ dần sân đó, đứng hỏi nói cái chuyện gì mà xảy ra vậy. Họ bên mẹ cũng biết Đức Phật, họ bên cha cũng biết Đức Phật, mới là nói à, cái sân này đó hồi xưa chia nước nhau xài, bây giờ bên kia thì đòi xài nhiều xài ít, chặn đất đê chỗ này chỗ nọ, không cho nước xuống chỗ kia này kia. Và bên thải thì nói vậy, bên kia cũng nói thải, nó ờ đâu có vậy, tại bên kia dành trước người kia đó, cả nhau âm sòm hết, mà cầm dao cầm mát cả ngàn người, hai bên đứng hụt hụt muốn giết nhau. Đức Phật mới nói, hỏi hai họ bên quyến thuộc, mới nói bây giờ đó con sông nước thì từ xưa đến nay xài là yên ổn quá, mà bây giờ chỉ có không đồng ý kiến mà bây giờ giết nhau rồi đó. Hỏi cho con sông nước ra làm sao, nó cũng vậy à, nó cũng chảy bao nhiêu nước, nó cũng có bao nhiêu nước, mà còn giết thêm với nhau là cái gì. vậy thôi, tại sao không mở đê bên đây một ngày để cho bên kia xài, mình tách lợi một ngày để cho bên đây xài, cũng như mình đóng bữa đó để cho bên kia xài, rồi mình mở ra bữa đó là để bên đây được xài. Tại sao không chia đồng làm như vậy mà phải giết nhau đó? Vì cái quay lực của Đức Phật nó dẫn tắt đi, hai bên cũng sợ nghe nhưng không giết nhau, chân thâu đổ báo lớn đó, Đức Phật giúp giải lý thuộc. Thấy không? Các vị nghe cái đó. Còn nói về Đức Phật giúp đỡ Phật tử á, là chúng ta người theo Phật á, bằng cách dạy Phật tử chúng ta phải hành đúng theo con đường đi đến giải thoát. Thấy không? Đức Phật giúp Phật tử chúng ta thì dạy chúng ta phải hành đúng con đường đi đến giải thoát. Tôi hồi kỳ trước đó có nói với vị nghe Đức Phật giúp đỡ tới những vị tỳ khưu đau nặng, theo mình hôi thối vì ghẻ chắc, Đức Phật đến đó tự Đức Phật rửa ghẻ cho, đem cà sa đi giặt, quý vị có nhớ không? Đó là giúp đỡ Phật tử đó. Quý vị thấy là Đức Phật làm, Đức Phật không chỉ dạy chúng ta thôi mà tự ngài làm những cái hạnh đó. Quý vị có nghe ngài săn sóc rửa ráy cho những vị Phật tử tỳ khưu mà đau bệnh nặng mà người ta sợ. Đức Phật thấy như chúng ta thấy Đức Phật chăm sóc với vị tỳ khưu tên là Kimanda đó là như vậy đó. Theo Đức Phật dạy có hai cách giúp đỡ quyến thuộc. Bây giờ Đức Phật dạy nếu muốn giúp đỡ quyến thuộc có hai cách. Một, tiếng Phạn là Amista Sangaho. Amista là cái bệnh là giúp đỡ tài chánh. Amista là tài chánh, Sangaho là giúp đỡ quyến thuộc. Giúp đỡ tài chánh là gì? Là tứ vật dụng tôi thường giải thích gì nghe đó, là cho cơm nước đã có tiền mới đi mua được, phải không? Tài chánh quý vị không cho tiền làm sao đi mua cơm nước ăn được, phải không? Đó. Thứ hai là cái y phục áo quần, nhớ không? Tứ vô vật dụng đó, nếu không cho tiền làm sao không có tiền đi quý vị đi mua áo quần bẩn. Thứ ba là thuốc men, quý vị nhớ không? Khi đau ốm quý vị cho tiền, tài chánh đó là đi mua thuốc men uống. Người có khi thiếu chỗ ở thì ra tiền mới là kiếm chỗ ở được, cái chỗ ở đó. Thành ra tứ vật dụng là cơm nước, áo quần, thuốc men, chỗ ở. Vì nhớ người ta thường nói tứ vật dụng là vậy đó. Và chúng ta cúng dường đến các chư tăng trong chùa cũng tứ vật dụng như nhau vậy. Nên vì nhớ. Điều thứ nhất là Đức Phật dạy giúp đỡ phục vụ cái đó. Điều thứ hai là Đức Phật nói là Dhamma Sangaha. Dhamma là pháp, Sangaha là giúp đỡ bằng cách chỉ cho quyến thuộc gán lo tu hành. Vì Dhamma là pháp, là hành theo chánh pháp. Ngoài giúp đỡ tiền bạc tài chánh, Đức Phật còn dạy nên phải giúp đỡ quyến thuộc bằng cách gán giúp đỡ cho quyến thuộc bỏ giữ về lành, bỏ cái chuyện ác, bỏ giữ về lành, làm chuyện thiện, tu hành theo chánh pháp để được mau giải thoát. Và Đức Phật dạy hai điều, quý vị nhớ, giúp đỡ quyến thuộc bằng tài chánh là tứ vật dụng, giúp đỡ bằng cách khuyến khích, gán giúp đỡ quyến thuộc bỏ ác về thiện, bỏ giữ làm lành để được giải thoát. Và cái hạnh phúc giúp đỡ quyến thuộc về dân sách thì vậy đó. Bây giờ cái hạnh phúc thứ 18, những cái hạnh phúc này chúng ta nói sơ dễ hiểu lắm thì nó không có khó. Hạnh phúc thứ 18 là cái nết hạnh làm những việc vô tội. Đó, cái nết hạnh mà làm những cái việc gì không có tội lỗi. Quý vị phải nghe cho kỹ. Tiếng Phạn là Anawachanikamani. Tiếng Phạn là Anawachanikamani là nết hạnh làm những việc vô tội. Cái hạnh phúc thứ 14 mà quý vị học hồi hôm trước đó, bây giờ tới thứ 18 rồi mà nhắc lại cái hạnh phúc thứ 14 đó, thì dạy làm việc không nên bỏ dở, nghĩa là làm việc gì cũng phải cho đến nơi đến chốn, gì nhớ không? Cái thằng dạy làm cái gì cũng phải có bỏ dở, làm cho đến nơi đến chốn, cái đó cái hạnh phúc thứ 14 mà quý vị học hôm trước đó. Như cái hạnh phúc thứ 18 này đó cũng dạy về làm việc nhưng mà làm việc vô tội, quý vị nghe cho kỹ, khác nhau chỗ đó ha. Cái này là dạy làm việc gì mà đừng có tội. Trong cái hạnh phúc thứ 18 này đã Đức Phật dạy làm việc chân chánh là làm việc hoàn toàn vô tội. Thế là làm việc gì cũng phải chân chánh, làm việc không có tội. việc làm vô tội ở đây đó chia ra làm hai phần, cái gì? Một là việc làm và người làm việc, một là cái việc làm đó nó không có tội, hai là cái người làm việc đó cũng không có tội. Thế không? Quý vị nhớ chia làm hai phần, một là nói về công việc làm vô tội, hai là nói cái người làm việc đó cũng không có tội. Đó, chia là hai phần vậy. Thế không? Phật dạy có ba việc làm vô tội, và Đức Phật nói có ba việc làm mà không có tội, quý vị cái làm ba cái đó. Một là việc làm do thân, quý vị nói tới quý vị nhớ rồi, cái đó cái pháp đó nói nhiều quá rồi, việc làm do thân mình nè, thấy không? Hai, việc làm do khẩu là cái miệng nè, thân khẩu. Ba là việc làm do ý. Nhưng mà cái ba việc làm vô tội này khó lắm, quý vị anh cũng biết ra. Thì việc làm do thân, việc làm do khẩu, việc làm do ý này, tóm lại đó, Đức Phật muốn dạy về thân khẩu ý là làm việc, nói và suy nghĩ. Làm là thân nè, nói là khẩu nè, phải không? Suy nghĩ là ý nè. Đức Phật dạy là cái làm, cái nói và suy nghĩ đều phải là việc vô tội. Chúng ta làm cái gì cũng phải là vô tội, chúng ta nói cái gì cũng phải là vô tội, chúng ta suy nghĩ cái gì cũng phải vô tội. Cái làm vô tội này có khi cũng dễ, cái nói vô tội này hơi khó lắm rồi. Mà chưa khó lắm đâu, cái suy nghĩ vô tội này là khó nhất. Có khi người đó không dám làm vì sợ tội, không dám nói vì sợ tội, mà trong tâm vẫn suy nghĩ, bực tức nó không nói ra không được, phải nói ra phải ăn thua mới chịu. Tôi tính là ở đây chúng ta ngồi đây có người cũng đồng ý cái đó lắm, ta không nói ra nhưng mà ta phải ăn thua, nghĩ là cái suy nghĩ vô tội là khó làm nhất. Quý vị gán nha, Đức Phật dạy hay lắm, quý vị nghe thật kỹ đi. Ba điều đó, việc làm do thân á là việc làm nặng nề, cái thân mình làm thì nó nặng nề đây, làm cái việc gì, việc làm do thân á, tự nhiên là những cái việc đó phải là việc vô tội, cũng như là không sát sanh đó, mình không sát sanh, thấy không? Đó, việc làm do thân mà mình ra tay đi giết mà, thấy không? Việc làm do thân mà là không sát sanh, không trộm cướp, trộm cắp, mình đi trộm cắp cũng do thân làm, không tà dâm, thấy không? Mình có gia đình rồi, có vợ có chồng rồi, đừng có nghĩa là tính cái chuyện khác nữa. Như vậy đó, việc làm vô tội là ba điều đó do thân. Việc làm vô tội do khẩu là cũng như đi dạy học, thầy giáo đó, xài cái miệng, phải không? Đó, thầy giáo đó xài cái miệng đi dạy học, thành ra cái việc làm nó vô tội. Vì thầy giáo chỉ dạy cho học trò nó biết thôi, phải không? Dạy cho nó tốt. Hay là giảng đạo như các thầy giảng đạo, hoặc giả như tôi đang nói đạo cho quý vị nghe, là một việc làm vô tội. Phật nói không? Chứ là tuyệt đối không có phạm vào nói dối gì hết. Bây giờ thầy giáo dạy học dạy theo sách vở, tôi giảng đạo tôi cũng nói theo kinh điển của Đức Phật dạy, tôi có dám nói ngoài cái đó. Thành ra cái việc làm là do khẩu đó, là dạy học mà thầy giáo là giảng đạo là việc làm vô tội. Còn vì việc làm vô tội do thân là nãy á, là quý vị đừng sát sanh, đừng trộm cắp, đừng tà dâm đó. Còn việc làm do ý là suy nghĩ điều thiện. Việc làm cái do ý đó, từ bây giờ nói thứ ba là suy nghĩ cái điều tốt, điều thiện, đừng có suy nghĩ ác, đừng có suy nghĩ cái việc ác. Quý vị suy nghĩ, quý vị không dám nói mà định trả đũa người ta, nó cũng có tội rồi, thật ra đó khó cái chỗ đó. Là tôi nói cái thứ ba đó, nghĩa là suy nghĩ điều thiện, hoặc giả như học tham thiền. Học tham thiền đó là cái ý đó, quý vị ngồi xuống nhắm mắt rồi tham thiền, thì cái ý của quý vị trong cái thiền. Hoặc giả quý vị tụng kinh nè, tụng kinh cái nguyện thiệt, nói ra thiệt, nhưng mà cái tâm quý vị đó, nó cái ý quý vị đó nó được yên tịnh, thấy không? Thành ra đó, cái việc làm do ý và suy nghĩ điều thiện là học tham thiền để đánh đuổi cái ác ý, để mình học tham thiền để mình đánh đuổi cái ác ý trong tâm mình. Thì như cột quan trái quán thù, mình cột quan trái quán thù với người ta này kia đó, trong ý mình đó, mình nghĩ mình không có nói ra thiệt, nhưng mình nghĩ đó để đánh đuổi cho nó ra. Thành ra cái việc làm vô tội do ý là như vậy đó. Chúng ta học tham thiền hoặc cả chúng ta tụng kinh, tụng kinh cái miệng thiệt, nhưng mà trong lúc đó tâm chúng ta nó đi theo kinh đó, thành ra nó đánh đuổi được cái sự quan trái, này kia, niệm Phật này kia đó, nên quý vị ngồi niệm Phật thế đó, làm chuỗi để đánh đuổi đi, để chúng ta quên cái quan trái đó đi đó. Ba điều đó theo việc làm vô tội theo đời á, nếu nói về theo đời là việc làm của người đời á, còn một việc làm vô tội theo người theo đời thì nãy nói theo pháp, việc làm người làm vô tội theo đời cũng như người làm ruộng, quý vị làm ruộng ăn á là vô tội, quý vị đó làm ruộng thấy không, trồng trọt ăn, làm vườn nữa, trồng rẫy này kia đó là việc làm vô tội thấy không, quý vị mua bán cũng vô tội nữa, nếu quý vị mua bán đàng hoàng, đừng có căng thiếu căng hụt đó là nói gạt đồ xấu rồi nói tốt này kia, mua bán cũng là vô tội được, làm ruộng làm vườn làm thợ đó, quý vị biết có ăn công người ta đi xây cách này kia cho người ta là việc làm vô tội, làm công quý vị đi làm công người ta mướn quý vị một giờ mấy đô thí dụ chẳng hạn, đó là việc làm vô tội. Còn nhiều thứ những việc làm vô tội, rất nhiều công chuyện là chúng ta làm được vô tội. Nhưng cũng như những việc gì mà không phạm cái lực của quốc gia, mình ở quốc gia nào mình làm cũng có phạm lực quốc gia đâu, việc làm vô tội rồi thấy không, bị người ta cấm mình không cho làm thì mình không làm. Còn cái việc làm vô tội theo Phật pháp là cái thập ác đó, thập thiện, quý vị có nhớ không, thập ác là nãy nói nó phân khẩu ý này kia đó thấy không, đó quý vị mới là cái việc làm vô tội. Cái việc làm vô tội theo ý đạo á là nói cho dễ hiểu là làm lành lấn dữ, và quý vị cứ lo làm cái việc lành lấn cái dữ đi thấy không, nói cho dễ hiểu là việc làm lành lấn dữ. Để được an vui cho vị lai thì chúng ta làm lành lấn dữ, thì hiện giờ chúng ta vui mà vị lai là kiếp sau sau chúng ta vẫn được vui. Đức Phật kêu làm lành lấn dữ, nói dán tắt cái việc làm vô tội mà theo pháp là quý vị cứ làm lành mà lấn cái dữ, nói nhắn lại nữa làm thiện bỏ ác, hiểu không, quý vị làm cái việc thiện bỏ việc ác, đó là việc làm vô tội. Nên là quý vị làm được cái đó thì quý vị sẽ được an vui trong hiện tại và an vui trong cái kiếp sau. Ngoài đó quý vị còn tạo được những cái phước báo, quý vị tạo thêm những cái phước báo cho cái vị lai nữa, thấy không. Đức Phật á không có dạy riêng cho người tại gia hay là xuất gia đâu, không phải dạy riêng cho người tại gia hay dạy riêng cho người xuất gia, mà dạy chung cho hết Phật tử, cả người tại gia và xuất gia. Nên thận trọng, Đức Phật kêu thận trọng, làm việc đừng để bị phê bình chỉ trích, làm cái việc gì đừng để người ta phê bình, ta chỉ trích. Đức Phật dạy cho cả chung cho Phật tử là cả người tại gia, cả người xuất gia giống nhau, là mình làm cái gì ở từng cho người ta phê bình. Người ta phê bình là khi mình làm việc nó không thiện rồi, nó ác rồi, thì người ta phê bình, người ta nói rồi. Còn mình làm việc thiện, việc tốt là người ta khen. Thì mới Đức Phật kêu phải thận trọng cái việc làm, đừng cho người ta phê bình chỉ trích. Sự tránh khỏi phê bình hay chỉ trích đó chính là làm việc vô tội. Nếu mà quý vị làm việc vô tội rồi thì đâu có ai phê bình chỉ trích gì quý vị nữa. Thì nhớ cái đó, thấy không? Thành ra việc làm vô tội là tốt nhất kìa. Việc làm vô tội hay là khỏi bị phê bình chỉ trích đó, theo Đức Phật dạy á là việc làm trong sạch đúng theo chánh pháp. Quý vị làm cái gì mà trong sạch đúng theo chánh pháp đó, là việc làm không bị phê bình nữa, là việc làm vô tội, không làm hại mình và không làm hại kẻ khác. Quý vị làm cái việc gì mà cũng không có hại cho mình mà cũng không hại cho người khác, đó là việc làm vô tội. Bây giờ nói vắn tắt là quý vị làm cái gì mà không hại quý vị mà cũng không hại người khác, không có oán thù, không có ganh tị. Người ta ganh tị có khi quý vị không biết, quý vị nói người ta xấu có khi cũng quý vị làm một cái gì trong đó người ta mới ganh tị đó. Quý vị phải nghĩ, thường thường tôi nhắc quý vị là quý vị phải nghĩ tới cái việc của quý vị trước khi mà đổ lỗi cho người khác. Người ta nói một cái gì, người ta chửi hoặc người ta nói lén cái gì đó, mình phải nghĩ lại coi để chúng ta có làm cái gì trong đó, phải nghĩ cho kỹ trước khi giận người đó. Rồi có lẽ cũng có một cái lý do gì đó mà làm cho người đó nói lén hoặc giả chửi chúng ta. Chúng ta suy nghĩ được cái đó trước hả? Trước khi mà chúng ta nổi giận vậy. Thành ra Đức Phật dạy nói làm việc gì mà không có làm hại mình mà hại kẻ khác. Mà không có làm lợi cho mình mà hại kẻ khác nữa. Có khi không hại mình, không hại kẻ khác, nhưng người làm lợi cho mình mà hại người khác, Đức Phật không cho làm. Không có quan trái, không có oán thù, không có ganh tị. Vì làm sao mà việc làm đó không có quan trái, mà không có quán thù, không có sanh ra quán thù và không có ganh tị. Việc làm vô tội theo Phật dạy có 10 điều là như sau đây. Việc làm vô tội bây giờ nói chung là Phật nói có 10 điều. Tiếng Phạn á, tiếng Ấn Độ tiếng Phạn là Pakati Uposatha. Uposatha là bát quan trai giới đó. Pakati Uposatha, chữ Phạn Uposatha là bát quan trai lớn, bát quan trai giới. Thọ bát quan trai giới thường là thọ một ngày một đêm. Thì chúng ta đi thọ bát quan trai giới một ngày một đêm là đi đến chùa thanh tịnh, chúng ta một ngày một đêm đó thọ cái bát quan trai giới mà tám điều giới mà tôi thường nói với vị nghe rồi, tôi không muốn nhắc lại mất kỳ giờ. Đó là một ngày một đêm đó. Điều thứ nhất là tiếng Phạn là Pakati Uposatha, tiếng Phạn là việc làm vô tội rồi đó. Quý vị đi thọ bát quan trai giới, bát quan trai giới có người ta thọ một tháng 4 lần, có người thọ một tháng 8 lần, có người thọ một tháng tới 10 mấy lần, tùy theo cái người đã thọ được. Điều thứ hai tiếng Phạn là Arama Rupa. Aram là chùa chiền, chữ Aram là chùa đó, Rupa là mình cất cái chùa. Điều thứ hai là cất chùa. Việc làm vô tội, một là thọ giới, hai là cất chùa. Quý vị để cất chùa là việc vô tội rồi. Nếu quý vị đi cắt cái nhà hát ra thì không được rồi, từ chỗ đó nuôi nó có tội. Rồi quý vị đi cắt cái chùa là không có tội, việc làm vô tội. Thứ ba tiếng Phạn là quê giá quê chá cà ra nằm. Quê giá quê chá cà ra nằm là giúp đỡ nhau hợp theo lẽ đạo. Điều thứ ba việc làm vô tội là quý vị giúp đỡ nhau hợp theo cái lẽ của đạo và hợp theo cái lời Phật dạy, giúp đỡ nhau trong cái lời Phật dạy thì việc làm đó là việc làm vô tội. Điều thứ tư tiếng Phạn là Vanna Rupa. Là Vanna là trồng cây đó. Tại sao Đức Phật cho trồng cây như vậy làm vô tội? Ví dụ quý vị trồng cái cây đó, cái cây đó một nè, nếu quý vị trồng cây có trái đó, người ta được ăn trái đó, thấy không? Quý vị trồng cái cây đó không có trái nhưng cái cây đó lớn, nó có bóng mát, người ta đi đường, người ta đi ngang, người ta ghé, người ta đường nắng, nhất là Ấn Độ nắng lắm, Ấn Độ nóng lắm, thành ra người ta ưa trồng cây giữa đường. Mấy người ta làm phước thiện không có gì nhiều, ta cũng lấy một cây nhỏ nào để trồng theo đường chỗ này chỗ nọ để có bóng mát cho người ta đi đường, người ta đục cái bóng mát đó. Thành ra Đức Phật kể là một việc làm vô tội mà có ích đó là trồng cây. Điều thứ năm tiếng Phạn là Setu Karana. Setu Karana là làm cầu, quý vị làm cầu cho người ta đi đó. Để quý vị muốn làm phước làm vậy đó. Bởi vì người ta không có cái cầu đó, người ta lội bùn, lội sình, lội sông này kia khó. Thành ra rủ nhau làm cái cầu để cho người ta đi qua khỏi cái sông đó. Đức Phật cho là việc làm tốt, việc làm vô tội, có phước. Thứ sáu, tiếng Phạn là Pa Pa, là đào giếng. Quý vị đào cái giếng nước, cái chỗ đó người ta không có nước uống. Quý vị rủ nhau đào một cái giếng để cho người ta có nước uống. Đó, Đức Phật kể thì việc làm vô tội mà việc làm tốt. Thứ bảy, Udapana. Tiếng Phạn, Udapana là để nước theo đường cho người uống. Quý vị ở bên Mỹ thì không thấy, ở bên Việt Nam, bên miền, bên các nước Á Châu thì có người ta trước mặt nhà ta để một cái hũ nước có gáo đàng hoàng, sạch sẽ, ở dưới bóng cây mát để có người ta đi đường qua ta khát nước, ta múc nước uống. Còn bên Tàu đó, tôi coi nhiều sự tích đó, có nhiều người tu hành bên Tàu đó, tới mà nấu nước trà rồi đem lên dưới gốc cây ngồi đó nữa, bố trí nước á. Cho người ta đi, bên Tàu cũng đi bộ không, hồi xưa đó, nóng quá đi ngang cho ly nước trà uống. Đó, ở trong cái đề thứ bảy thì là để nước theo đường cho người uống là việc làm vô tội và có phước chịu. Thứ tám, tiếng Phạn là Upasawa. Upasawa là làm nhà theo đường cho người lỡ đường tạm trú. Làm nhà theo đường đó, ở bên Tàu cũng có đó. Bên Thái Lan, bên Miên có nhiều lắm làng. Ở giữa rừng hoặc giả đường xa này kia người ta cắt cái chòi vậy đó. Có tiền thì cắt khá chút tốt, không tiền ta cắt bằng lá để giữa đường vậy đó.